Việt Nam giữ y án đối với blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ y án lần lượt là 12 và 10 năm tù sau phiên phúc thẩm ngày 28 tháng 12, trong vụ án khiến cộng đồng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Sau khi phiên xử kết thúc lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của blogger Điếu Cày cho biết.
Quả thì là vẫn giữ nguyên, có mỗi ông Phan Thanh Hải ông nhận tội thì người ta giảm xuống 1 năm tù giam, chứ còn 3 năm. Nói chung là mọi người cũng được trình bày hết, nhưng mà cái trình bày nó không được ghi nhận trong bản án. Như không.
Luật sư Sơn nói trong phiên phúc thẩm, blogger Điếu Cày vẫn kiên định là ông không làm gì phạm tội. Ở phiên sơ thẩm hồi tháng 9 và phiên phúc thẩm hôm nay, trong số 3 blogger, chỉ có anh Ba Sài Gòn nhận là phạm tội và lãnh bản án nhẹ nhất, từ 4 năm tù còn 3 năm tù. Thân nhân các bị can và nhân chứng có giấy triệu tập chính thức của tòa đều bị lực lượng an ninh ngăn cản, không cho tham dự phiên xử mà nhà nước gọi là công khai. Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày, bị lực lượng an ninh hành hung và bắt về đồn công an trong suốt thời gian phiên xử bố anh diễn ra. Được thả về sau khi phiên tòa kết thúc, anh Dũng cho VOA Việt ngữ biết.
Em bước chân ra khỏi cổng nhà thì 3 người đứng ở trên lầu 3, hú xuống ở bên dưới, hơn 20 người ở bên dưới. Thì họ đóng cửa lại, họ cho người giữ cái cửa của chung cư bên ngoài để cho xe công an đã đậu sẵn ở trong cảnh chung cư và họ bắt em ngay tại cổng.
Dạ, họ ra tay bắt ngay, họ không giải thích lý do vì sao họ bắt, trong khi anh là có quyền tự do đi lại, anh không có nằm trong đối tượng phạm tội.
Hôm nay họ làm cho những người điếc, họ không cần nghe bất kỳ lý do hết, họ không cần nói bất kỳ lý do gì hết. Lần trước khi mà phiên sơ thẩm họ còn dùng những cái lý do ngớ ngẩn nhất, họ dùng lý do là đã thay mặt đồ đen đi lên trên phường giải quyết. Còn ngày hôm nay họ không dùng một cái lý do gì cả, họ xâu vào ngay lập tức. Thì mẹ em sợ họ đánh em, nên là mẹ em nhảy vào. Họ dùng những cái người rất là to con để mà họ đánh. Họ rất đông cho nên là em không thể nào em ấy được. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau là họ đã nhét được vào trong xe.
Như vậy đã xảy ra xô xát phải không anh Dũng?
Đã xảy ra xô xát.
Họ đưa anh về đâu và họ giữ anh bao lâu?
Họ chạy ngay lập tức đến phường 6 quận 3. Và họ giữ trong đúng cái phòng mà họ đã giữ em cái ngày sơ thẩm. Họ giữ từ cái lúc mà 7 giờ rưỡi cho đến lúc sau khi phiên phúc thẩm chấm dứt và họ mới thả ra.
Trong suốt cái thời gian họ giữ anh như vậy đó, họ làm việc với anh, họ nêu ra những vấn đề gì không?
Họ không cần làm việc gì hết. Họ vào và họ đưa giấy ra trước mặt và họ bảo là anh tường trình lại những cái gì xảy ra. Em hỏi họ là tường trình việc gì, trong khi em là cái người bị họ bắt lên đây, em không biết lý do tại sao. Thì được họ trả lời là em làm cái việc gì đó, cho nên em mới bị bắt lên đây. Bây giờ em bị đánh đập hay là em bị có vấn đề gì em thắc mắc em ghi vào dòng giấy. Thì em mới nói với họ là em không làm việc giấy tờ, bất cứ việc giấy tờ gì hết. Vì ở đây em không có nghe được lý do người ta bị bắt. Thì sau đó là họ bỏ ra ngoài.
Yeah.
Đích thân ông Trần Sông Nam đã 2 lần vào để yêu cầu em làm biên bản. Sau đó họ để em lại phòng với 2 dân phòng. Ngồi trong em suốt từ lúc đó cho tới lúc em đi về. Em hỏi lý do liên tục nhưng mà họ không trả lời. Họ không nghe và họ không trả lời bất cứ gì hết. Hay hơn nữa là cái việc mà họ cho dân phòng và xe của công an phường tới bắt em. Nhưng mà khi mà vào trong đồn phường rồi thì họ lại bảo là họ không biết. Đó là cái cách từ trước tới giờ họ vẫn dùng để họ tránh cái trách nhiệm, họ tránh cái việc trả lời là tại sao bắt. Em thấy là bây giờ họ thực sự là em thất vọng vô cùng. Mặc dù em biết rằng cái bản án này không có ngoài dự tính lắm. Nhưng mà thực sự em và mẹ vẫn hy vọng rằng có một cái gì đó thay đổi. Thậm chí là không phải trong bản án mà trong cách họ đối xử với người dân. Trước đây họ cho dù họ đặt xe ngoài đường họ cũng cần lý do. Họ lấy lý do là em chạy xe ẩu. Hoặc là họ bắt em ở xuyên sơ thẩm, họ lấy lý do là em mặc áo phông màu đen. Bây giờ họ không cần lý do gì hết. Mặc dù không có hy vọng nhiều nhưng mà sau trình duyệt pháp lý thì em và mẹ cùng những cái người bạn mà đang giúp đỡ sẽ tiếp tục những cái khiếu nại như là giám đốc thẩm hoặc là cao hơn nữa.
Trường hợp của ba anh là blogger Điếu Cày được thế giới quan tâm, được cả Tổng thống Mỹ nhắc tới, Ngoại trưởng Mỹ nhắc tới, Liên Hiệp Quốc rồi Liên Hiệp Châu Âu, tức là một cái trường hợp rất nổi bật. Trước cái sự lên tiếng đó và những gì thực tại diễn ra tại Việt Nam, cách đối phó của Việt Nam, thì anh có thấy cái áp lực từ quốc tế nó có tác động gì chăng?
Thấy họ phải có một cái lý do nào đó. Cái nỗi sợ của họ đối với quốc tế nó nhỏ hơn cái nỗi sợ của họ đối với cái người dân mà bạch trần bộ mặt của họ. Cho nên là họ phải quyết định, họ chọn họ giữ lấy cái bộ mặt của họ, hoặc là họ chọn họ bạch bộ mặt pháp lý ra để làm hài lòng quốc tế. Áp lực quốc tế đó thì thực sự là đối với phía nhà cầm quyền, anh thấy là nó hoàn toàn không có một cái tác động gì đối với nhà cầm quyền hết. Đối với bản thân em và mẹ thì em rất là tự hào mà em rất là vui khi nghe được cái sự quan tâm như vậy đối với vấn đề của bố em. Nhưng mà đối với phía nhà cầm quyền mà em thấy, thậm chí họ còn đối xử với em và gia đình em càng lúc càng tệ hơn và lộ liễu hơn nữa. Chứng tỏ là họ vừa không rút kinh nghiệm mà họ đang lấy sai lầm để họ sửa chữa cái sai lầm họ đã mắc. Họ càng lúc họ càng tăng nó lên.
Blogger Uyên Vũ được tòa triệu tập làm nhân chứng nhưng cũng bị an ninh vô cớ cản chân. Trong cuộc trao đổi với đài VOA, blogger Uyên Vũ thuật lại.
có khoảng 8 nhân viên an ninh thường phục là đã ngồi sẵn ở đầu ngõ. Khi tôi ra thì họ bắt đầu họ ập đến, có một trung tá công an nói là bây giờ nếu mà tôi muốn đi thì họ sẽ chở đi. Tôi không đồng ý với chuyện đó, tại vì tôi biết là nếu mà lên xe cho họ thì chắc chắn họ sẽ chở về đồn. Tôi có ngồi đôi co với họ một lúc, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể đi được.
Khi mà anh đôi co với lại lực lượng an ninh đó, thì anh có nói là vì sao anh có giấy triệu tập của tòa mà anh không được phép có quyền tự do tự đi lại để tới tòa mà phải lên xe cho họ chở? Họ có trả lời câu hỏi đó của anh không?
À, tôi có nêu ra thì họ nói là chúng tôi không cần biết.
Anh có hỏi là những cái việc mà họ đang làm đó thừa lệnh của ai và có văn bản như thế nào cụ thể không?
Tôi có hỏi và họ nói là em thừa biết chúng tôi còn gì, chúng tôi đã làm việc với anh 5 năm nay rồi.
Cái câu trả lời của họ đó anh hiểu như thế nào ạ?
Đó là một cái hành vi là vi phạm pháp luật rất là trắng trợn, vì ngăn chặn một cái nhân chứng đến tòa.
Nếu như có mặt tại tòa ngày hôm nay thì anh định nói lên điều gì?
Ở một cái vai trò của một cái nhân chứng thì tôi ít có điều kiện để mà phát biểu một cách độc lập. Nhưng mà tôi đã tuyên bố là tôi sẽ chỉ nói về sự thật và tôi sẽ làm chứng cho sự thật thôi.
Anh có nói rằng là không nghĩ rằng là mình có cơ hội được phát biểu độc lập. Với một nhân chứng tại tòa thì cái điều đó là một trong những điều kiện rất cần thiết. Vì sao anh không tin tưởng điều đó sẽ xảy ra trong điều kiện là anh có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay?
Tại vì qua tất cả những cái phiên tòa, tạm gọi là phiên tòa chính trị mà tôi đã từng quan sát, thì tôi thấy là cái vai trò nhân chứng thực ra ở trong những phiên tòa này, những cái phiên tòa mà án nó đã có sẵn đó, thì nó hết sức mờ nhạt.
Kết quả phúc thẩm của ba blogger ngày hôm nay cũng là những người đồng chí hướng với anh, cũng là những thành viên trong câu lạc bộ mà anh cũng là một người tham gia đó. Thì anh có cái cảm nghĩ như thế nào?
Đau buồn vì tất cả những cái con đường của những người bạn, của những người đang dính thân gần như là đang bị, càng ngày là càng bị ngăn chặn và họ cố tình bóp nghẹt lên những cái tiếng nói đó. Chuyện mà chúng tôi đã làm đều là những cái chuyện phải làm của mỗi công dân. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những người mà có được những thông tin và bắt đầu bước ra để mà bắt đầu cất lên tiếng nói. Đó chính là một cái con đường chính đáng để chúng tôi theo, và chúng tôi sẽ, và nhiều người khác sẽ không tìm biết.
Một số bạn bè và những người ủng hộ ba blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần hoặc bị sách nhiễu hoặc bị bắt vô cớ trong lúc họ tìm cách đến quan sát phiên tòa. Trong số đó có các blogger như Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Công Thuận và Vũ Sĩ Hoàng thuộc đội bóng đá Nâu Diều chống Trung Quốc xâm lược. Ba bản án tổng cộng 26 năm tù dành cho ba thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do liên quan tới các bài thể hiện quan điểm cá nhân họ đăng tải trên mạng để chỉ trích tham nhũng, bất công và sách lược ngoại giao của Việt Nam trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà giới bảo vệ nhân quyền cho là mơ hồ, được Hà Nội dùng làm cớ để giam cầm những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên án rằng các bản án này chứng tỏ nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm soát gắt gao dựa trên sự đàn áp có hệ thống các quyền chính trị và dân sự căn bản của công dân bằng các bản án nặng tay chống lại những blogger được nhiều người biết tiếng với mục đích răn đe, dọa dẫm những người chỉ trích nhà nước. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói phiên xử hôm nay cho thấy Việt Nam lợi dụng dịp lễ cuối năm để tìm cách giảm bớt sự chỉ trích từ giới ngoại giao quốc tế và Liên Hiệp Quốc trước chiến dịch đàn áp tiếp diễn của Hà Nội đối với quyền tự do ngôn luận của con người.
We don't think any of these three did anything wrong. And they certainly didn't do anything that they should have been prosecuted.
Human Rights Watch một lần nữa kêu gọi Việt Nam phóng thích ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn vì họ chỉ thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả qua mạng Internet. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói ba blogger này nằm trong số ít nhất 40 blogger, các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến bị đưa ra xét xử và bị kết án tại Việt Nam trong năm 2012. Trong số này, có ít nhất 18 người bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có trụ sở ở Pháp xếp Việt Nam thứ 172 trên 178 quốc gia trong bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí 2011-2012 và liệt kê nhà cầm quyền Việt Nam vào danh sách kẻ thù của Internet vì chính sách kiểm duyệt quyền tự do thông tin và tự do Internet khắt khe của Hà Nội. Trường hợp của blogger Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc tới trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay và được Ngoại trưởng Hillary Clinton nêu lên khi đề cập tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Cùng với Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng bênh vực và kêu gọi phóng thích vô điều kiện blogger Điếu Cày.